Bây giờ trong này có một cái lời như thế này, là đệ tử mới quy y 4 tháng nên con chưa hiểu lắm về Phật Pháp, nhưng con rất thích nghe thầy giảng trên YouTube. Là người không biết ăn nói nên con chỉ viết những gì mình muốn nói từ đáy lòng để gửi thầy mà thôi. Rất đơn giản, nếu có gì sai mong thầy hoan hỷ tha thứ. Đây là lời muốn nói. Hôm qua Phước Huệ Tổ Đình gặp thầy khắp khởi vui mừng xiết bao. Người thầy quý trọng muôn người, mang niềm an lạc sáng soi tâm hồn. Sáng nay lại muốn gặp thầy để nghe thầy giảng pháp điều Phật môn. Lời thầy giảng dạy thấm nhuần, dễ nghe dễ hiểu, đi sâu lòng người. Thầy giảng lại có giúp vui, hát ca đủ cách thầy trò vui theo. An lạc là ở đây rồi, con nguyện chăm chỉ nghe thầy bảo khuyên. Cảm ơn vị Phật tử này viết những lời thơ gọi là thay lời muốn nói. Đây là câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, con có một câu kệ, mong thầy giải đáp dùm con cho con được hiểu rõ. Có thể là chữ tùng, o chữ từng. Vô sở lai, việc vô diệt vô sở khứ. Nghĩa câu này là gì? Thưa đại chúng, câu này được xuất phát từ trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một quyển kinh thuộc hệ Đại Thừa, mà thuộc Kinh Đại Thừa, mà thuộc hệ thống Bát Nhã. Bởi vì tất cả kinh Phật sau này chư tổ mới lọc lại và chia ra từng phần, kinh nào thuộc về cái phần nào. Ví dụ như những kinh đó có dạy những câu mật người mật chú thì cái đó gọi là kinh thuộc về bên mật tông, ví dụ vậy đó. Thì ở trong hệ thống mà giảng kinh của Đức Phật á, có 5 cái hệ thống mà ngày xưa tổ Tri Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ngài có làm thành một bài thơ để nói lên 49 năm mà Đức Phật thuyết pháp. Và bài thơ đó như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là đầu tiên nhất Phật nói pháp trong vòng 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, 3 lần 7 21. A Hàm thập nhị, tức là nói kinh A Hàm 12 năm. Phương đẳng bát là những kinh điển phương đẳng Đại Thừa 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn cộng lại Phật nói trong 8 năm. Như vậy thì trong năm hệ Hoa Nghiêm, Bát Nhã, A Hàm, Phương Đẳng, Pháp Hoa Niết Bàn, năm thời giáo hóa đó, bộ kinh nào nói lâu năm nhất? Bát Nhã. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. Vậy thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm mình tụng đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong nguyên cái hệ thống Bát Nhã đó. Nguyên cái bài kinh tổng gọn lại hết ý tứ của Bát Nhã trong vòng 620 chữ đó. Thì cái kinh Kim Cang thuộc về hệ Bát Nhã, bởi vì kinh đó nói về một trí tuệ, mà cái trí tuệ này chắc như là một cái chất gọi là kim cang, có khi đọc là kim cương. Bây giờ quý vị nghe chữ kim cương thường hơn là kim cang. Kim cương và kim cang là một chữ, và nó là một loại đá cứng khó đập vỡ. Thì người ta ví dụ trí tuệ mà siêu việt, có khả năng chặt đứt mọi phiền não, chẳng khác nào như là một mà không có gì đập vỡ được. Cho nên trí tuệ đó được ví như là kim cương, kim cang. Đó là Pháp Hòa giới thiệu về bộ kinh, rồi đề tựa sơ sơ cho đại chúng hiểu ý. Vậy thì cái câu này là cái câu mà định nghĩa của hai chữ Như Lai. Bởi vì trong kinh Kim Cang có một đoạn: Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đó là cái câu trong kinh Kim Cang. Dịch nghĩa là Như Lai là không có chỗ tới, không có chỗ đi. Như vậy gọi là Như Lai. Như Lai giả tùng vô sở lai, không có chỗ tới. Diệt vô sở khứ, diệt mà không có chỗ đi. Tức là nói gọn là lại không đến không đi, gọi là Như Lai. Nghĩa là gì? Bởi vì đó là cái pháp thân mà chúng ta hiểu Như Lai là một con người, một hiện hữu là một con người. Thì Như Lai này có sanh có diệt à? Có sanh có diệt. Nhưng mà cái Như Lai là một bản chất sống. Ví dụ cuộc đời này mọi thăng trầm biến cố nó xảy ra, có không? Có lai không? Có lai chứ. Nè, như chiều nay mình đến, lát mình đi, rồi lát 7 giờ lại gặp, rồi cái về nhà ngủ, mai sáng gặp. Thí dụ vậy, vậy là có đến có đi. Còn cái tâm của chúng ta nhìn mọi sự việc như là mà không hề phiền não bởi đến đi của thế gian, thì mình là Như Lai. Người sống được với cái bản chất là tâm vững chãi với tất cả mọi đến đi của thế gian. Bởi vì ở đời như hồi sáng chúng ta nói đó, hễ có sống thì có chết, có đói thì có no, có lạnh thì có nóng, có trong có ngoài, có được có mất, đó là chuyện bình thường. Như là như như bất động. Lai là người thấy mọi việc, đến không thật đến mà đi không thật đi. Ví dụ Pháp Hòa có đến kỳ này, đến hôm nay được 10 ngày rồi, thì trong khi nó là đã đến tức là cũng sắp về. Với cái nhìn sâu sắc, ví dụ quý vị đón xe bus rồi, đón 4 trạm, trạm 1, trạm 2, trạm 3, trạm 4, rời khỏi trạm 1, trong đầu mình nghĩ là tôi đang tới trạm 4, nhưng mà thật sự sâu chút nữa là rời vừa rồi trạm 1, là mình cũng đang trở về trạm 1. Bởi vì nó đi hết một cái vòng đó thì nó trở lại chỗ đó thôi. Cho nên khi mình sống đây, tức là trong cái sống đã có cái chết. Cho nên trong kinh Kim Cang định nghĩa chữ Như Lai, Như Lai là người không đến không đi. Tại vì sao? Tại vì cái hiện tượng, chứ còn dưới cái người thấy, đến rồi cũng sẽ đi, và đi cũng không thật đi, bởi vì đi rồi sẽ đến. Chết không thật chết. Chỉ vì sao? Vì chỉ là sự tái sinh. Ví dụ bây giờ mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, hoa lá đâm chồi nảy lọc. Mùa thu lá vàng rụng, cây khô tưởng chết, mà thật chết không? Đến mùa xuân thì lại thấy, lại thấy. Như vậy thì cây không, nhìn cây khô tưởng chết, không thật chết. Nhìn cái hoa nó tươi nó sống, kêu sống, thật sống không? Không. Mùa thu lại rụng héo chết. Như vậy thì chết không thật chết, sanh không thật sanh, chỉ là hiện tượng đủ duyên. Đủ duyên ấm áp thì có mặt, đủ duyên lạnh lẽo thì rơi rụng. Người hiểu được cái đó, đủ duyên thì gặp, hết duyên thì đi. Đó mình nói thường đó, chứ còn nói đúng ra đủ duyên gặp và đủ duyên cũng đi. Đủ duyên để mình đi, chứ đâu phải bình thường. Cho nên cái người mà thấy được cái bản chất như vậy rồi thì không khổ đau. Họ sống được với chất, được cái thực chất của hai chữ Như Lai. Quý vị thấy trong cuộc đời này mình ăn cứ no, có khi cứ no quá, trời chắc này tôi no tới mai vậy á, mà ăn lát có gì cũng bất nữa. Vậy cái no cũng đâu thật no, rồi thậm chí ngày mai ăn nữa, rồi ăn xong là lại đói. Cho nên với cái nhìn của mọi một cái người chứng đắc, nghĩa là thẩm thấu cuộc đời, họ thấy mọi hiện tượng sinh diệt không có gì phiền muộn hết, không có gì phiền muộn hết. Tại sao? Tại vì họ thẩm thấu được một điều rằng đến rồi đi, đi rồi đến, hết ngày hôm nay rồi tới ngày mai. Và cuộc đời này nó cứ luôn luôn như vậy, cho nên không có gì phiền muộn hết. Và thấy được như vậy là thấy được bản chất, thấy được bằng con mắt tuệ giác pháp thân. Cho nên cái chữ này phải đọc là tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ. Chữ diệt này là mất, tùng là đến, tùng là từ, từ cái chỗ, chỗ từ chỗ, chỗ không có chỗ để đến. Bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình hỏi hoa này mới bắt đầu sinh à? Nó sẽ trả lời không, tôi không phải là mới bắt đầu sinh, tôi chỉ là sự tiếp nối. Tại vì cái hoa này mình không nói được khởi thủy của nó, và mình chỉ ghi nhận rằng nó là hạt giống của những cái hoa trước. Cái hạt trước lên rồi mai mốt mình muốn nữa, mình giữ cái hạt nó lại, rồi mình gieo xuống đất nó tiếp tục. Mà nói cái chỗ bắt nguồn của nó không được. Chứ ngày xưa các vị hòa thượng mà viên tịch á, khi mất rồi mà trước khi đem đi hỏa táng đem chôn, thỉnh một vị hòa thượng khác đến cầm cây phất trần là cái cây mà có cái rau á, hồi xưa là làm bằng đuôi ngựa đó, rồi sau này mới lấy rơm lấy đồ mình kết là làm cây, đó là cây phủi bụi, cây phất trần, cầm đi xung quanh cái quan tài gọi là lễ phất trần tuyên pháp ngữ, rồi mới nhắc nhở cái giác linh vị mất đó đó: hòa thượng, hòa thượng, tích nhật như thự lai, kim triêu như thị khứ, hồi trước đến đây như thế nào, bữa nay đi như thế nha. Tích nhật như thự lai, trước ngày trước đi đến đây như thế nào, kim triêu như thị khứ, sáng nay cứ vậy mà đi. Rồi nói xong cầm cái cây phất gõ vô, dở cái, trở cái cán lại, giọng vô cái quan tài cốc cốc như là một sự tỉnh thức. Phất bụi, phủi bụi, đó là một nghi thức thôi, để mà gọi là nhắc nhở cho cái giác linh người mất đừng có quên. Thì Pháp Hòa xin giải thích cho đại chúng hiểu cái chỗ Như Lai là vậy. Như là bất động, lai là tùy duyên đến đi. Giống như cuộc sống của mình có những ngày thăng trầm, lên xuống, còn mất, nên hư, vân vân. Người thấy được cái đó cho nên giờ không có gì mà phải khổ đau phiền muộn. Người đó sống được với cái chất lượng của, chất liệu của Như. Vì cuộc đời vốn là lai. Thì cái câu vậy đó: tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ. Lá rụng, hỏi đi đâu? Nó không được, nó rã ra, nó rã ra, nó thành phân bón, nó tiếp nối. Lá không thấy còn rụng trên cây, hỏi lá đi đâu? Tại vì cái chỗ đó đi theo cái chỗ duyên sinh của nó thôi. Rồi vậy quý vị hiểu được cái câu trong Kinh Kim Cang ha.